cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 20 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay rất là có ý nghĩa cho những ai đã trải qua những cơn bệnh ngặt nghèo và sau đó được chữa lành giống như trường hợp của vua Ê-xê-chia. Xin các bạn ghi nhớ rằng vua Ê-xê-chia là một vị vua rất nổi bật. Không có một vua nào giống như vua Ê-xê-chia sau David. Vua làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trong mọi điều như tổ phụ David đã làm. Đó là lời chứng của Đức Chúa Trời cho vua Ê-xê-chia. Nhưng giờ đây, vua Ê-xê-chia bị bệnh. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 20 câu 1. Trong lúc đó Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết. Tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, đến cùng người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác chẳng sống được lâu. Vua Ê-xê-chia bị bệnh được ký thuật 3 lần trong Kinh Thánh. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 20, Sử Ký thứ nhì đoạn 32 và trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 38. Mỗi phần ký thuật cho chúng ta thêm một số chi tiết và cho chúng ta cả một bức tranh trọn vẹn. Thật là khó khăn cho Tiên tri Ê-sai khi báo tin về sự chết của vua Ê-xê-chia. Nhưng thành thật mà nói, sự chết sẽ đến với tất cả mọi người trong chúng ta, dầu rằng chúng ta không biết rõ ngày giờ. Kinh Thánh nói rất rõ rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Trong sách Hebrew, đoạn 9 câu 27, đó là một ngày thánh, một ngày sẽ đến với tất cả mọi người. Nếu chúng ta biết chính xác ngày giờ chúng ta sẽ chết, điều đó sẽ làm cho chúng ta thay đổi nếp sống hiện tại của chúng ta không? Ngay cả một số cơ đốc nhân nói rằng sự chết còn rất xa trong tương lai, nên giờ đây tôi không cần lo lắng gì. Thưa các bạn, có thể các bạn không lo lắng vì về sự chết, nhưng chúng ta cần nên biết rằng sự chết sẽ đến dầu chúng ta có muốn hay là không. Nhiều năm trước đây có một mục sư trẻ được bác sĩ cho biết rằng ông mắc phải bệnh ung thư và ngài sống trên đất không còn kéo dài lâu nữa. Vị mục sư này gửi thư cho một số người bạn quen, và trong thư của ông có một đoạn nói như sau. Một trong những điều mà tôi khám phá trong những ngày gần đây là khi một cơ đốc nhân đột nhiên đối diện với sự chết, thì người ấy bắt đầu định lại giá trị về vật chất, tài sản, sách vở bằng cấp của mình. Nó không còn giá trị nhiều như tôi đã nghĩ trước khi mắc bệnh ung thư. Xin các bạn ghi nhớ điều này trong tâm trí. Và bây giờ chúng ta trở lại tâm trạng của vua Ezechia trước tin tức mà Esai báo cho ông biết. Trong sách các vua thứ nhì đoạn 20, câu 2 đến câu 3. Ezechia bèn xây mặt mình vào phía dách và cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành đi trước mặt Chúa và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đoạn Ezechia khóc rất thảm thiết. Vua xây mặt vào vách tường và cầu nguyện với Chúa. Tôi hiểu được một phần nào tâm trạng của ông. Giả sử các bạn được báo cho biết là các bạn bị bệnh ung thư, bác sĩ và các bạn biết kết quả của bệnh trạng đó là gì. Trong đời sống hầu việc Chúa của tôi đã thăm viếng một số người bị bệnh ung thư. Tôi cũng có thể hiểu được một phần nào tâm trạng của họ. Thưa các bạn, nhưng chúng ta không thể nào hiểu hết tâm trạng của người bị bệnh ung thư cho đến khi nào chính chúng ta mắc bệnh đó. Nếu khi nào các bạn mang một chứng bệnh mà ngày qua đời không còn bao xa, tôi tin rằng các bạn sẽ thay đổi thái độ của cuộc sống. Nhưng đối với cơ đốc nhân, dầu chúng ta có cơ hội sống lâu hay chỉ còn được sống trong khoảng thời gian ngắn, thì quý vị cũng luôn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mục sư Mạc Ghi kể lại chuyện xảy ra cho ông như sau. Khi tôi được đem vào trong bệnh viện, tôi không biết kết quả của căn bệnh tôi như thế nào. Cô y tá đỡ tôi lên giường, nhưng tôi quá yếu. Không phải tôi yếu về cơ thể, nhưng vì tôi quá sợ hãi, tôi rất nhút nhát. Thế vậy, cô y tá hỏi tôi, ông bệnh nhiều phải không? Tôi trả lời, không, vì tôi sợ chết. Cô y tá này là cơ đốc nhân, và cô cười khi nghe tôi nói như thế. Sau đó, tôi xin cô để cho tôi yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc. Tôi xây mặt vào vách tường và khóc với Đức Chúa Trời giống như vua Ezechia đã làm. Tôi thưa với Chúa rằng tôi không muốn chết. Khi tôi xây vào vách tường trong bệnh viện, tôi hứa nguyện với Chúa. Chúa ơi, nếu Ngài cho con được khỏe mạnh trở lại, con sẽ dạy lời Chúa bất cứ nơi nào con sẽ đi. Và đó là những gì mà tôi đang cố gắng thực hiện. Tôi không muốn để Chúa thất vọng về tôi. Tôi không muốn Chúa kêu gọi tôi về trời, bởi vì tôi không làm gì những điều mà tôi đã hứa nguyện. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ có cái nhìn khác biệt khi chúng ta ở trong hoàn cảnh như thế. Một bác sĩ là cơ đốc nhân đã nói với tôi rằng, ông không thể nào chữa bệnh cho tôi, nhưng sự chữa bệnh của tôi đến từ bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi nói với bác sĩ rằng, nếu Chúa tính tiền trị bệnh của tôi thì tôi không thể nào trả nổi. Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa và tin cậy vào Ngài, không có cách chi khác. Tôi nói điều này với tất cả lòng thành thật của tôi. Thưa các bạn, trở lại về hoàn cảnh của vua Ezechia. Ông mang một chứng bệnh ngặt nghèo, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp ông vượt qua. Khi vua Ezechia xây mặt vào vách tường, ông nhắc lại với Chúa rằng, ông đã đi trước mặt Ngài một cách thành thật, với tấm lòng trọn vẹn, và đã làm điều thiện trước mặt Ngài. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 20, câu 4, câu 6. Esai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng, hãy trở lại, nói với Ezechia, vua của dân sự ta rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ phụ ngươi phán như vậy, ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi. Này, ta sẽ chữa lành cho ngươi, đến ngày thứ ba, ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ thêm tuổi ngươi 15 năm. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua Assyria. Vì cớ ta và David, kẻ tôi tớ ta sẽ binh vực thành này. Đức Chúa Trời đã thấy nước mắt của vua Ezechia tuôn đổ ra. Và tôi tin rằng Ngài cũng thấy nước mắt của các bạn và tôi khi chúng ta thưa chuyện với Ngài trong sự cầu nguyện, khi chúng ta trình dâng nỗi lòng của chúng ta trước mặt Ngài. Và sau đó, Chúa chữa bệnh cho vua Ê-xê-chia và ban cho ông sống thêm 15 năm nữa. Đây thật là một tin tức tốt lành cho vua Ê-xê-chia. Và sau đó, chúng ta thấy vua Ê-xê-chia được bình phục. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 20 câu 7, Ê-sai bèn biểu, hãy lấy một cái bánh trái vả, người ta lấy nó đắp trên một ung, thì vua được lành. Dùng trái vả để chữa bệnh cho vua Ê-xê-chia có lẽ là một phương cách trong dân gian thời đó thường dùng. Chắc rằng vua Ê-xê-chia đã dùng phương cách này nhiều lần nhưng không có kết quả, cho đến khi tiên tri Ê-sai loan báo rằng Đức Chúa Trời chữa lành bệnh cho vua, thì phương cách đó mới đem lại hiệu quả. Đức Chúa Trời dùng phương cách tự nhiên để làm cho vua hết bệnh và trỗi dậy, nhưng Ngài cũng dùng quyền năng siêu nhiên để chữa bệnh nữa. Đó là một điều tuyệt vời. Đây cũng chính là những gì mà Thánh Gia-cơ đã nói. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu 14 và 15. Có hai phương cách mà một người có thể được sức dầu. Một là qua nghi thức và cách kia là qua sự điều trị của y học. Những gì mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua Thánh Gia-cơ rất là thực tiễn. Chúng ta cần nhờ bác sĩ trị bệnh. Đồng thời, chúng ta cũng cần mời các trưởng lão trong hội thánh đến để cầu nguyện. Sự cầu nguyện có thể làm cho kẻ bệnh được khỏe mạnh lại. Điều này, khi tôi nói ra nhằm mục đích để nhắc nhở cho những cơ đốc nhân ngày hôm nay, đôi khi chúng ta đừng có quá chủ tâm hay là thiên lệch. Chúng ta chỉ lo cầu nguyện mà không lo chữa bệnh. Hoặc là có người nói rằng, tôi chỉ lo trị bệnh mà không cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thật ra, Chúa đã ban cho chúng ta cả hai điều. Chúng ta cần nên dùng cả hai điều đó mỗi khi chúng ta đối diện với sự bệnh hoạn của mình. Trong trường hợp của vua Ê-xê-chia, tiên tri Ê-sai lấy cái bánh trái vả đắp lên một ung nhọn. Rất có thể là cục bướu ung thư. Đây là một việc làm rất phải lẽ. Nếu các bạn có một ung nhọn đau, tôi tin rằng cặp mắt của các bạn lúc nào cũng ngó chăm vào đó. Tôi nghĩ rằng tiên tri Ê-xê-chia cũng luôn nhìn thấy. Đức Chúa Trời cất ung nhọt đó ra khỏi trước mặt ông. Đức Chúa Trời ban cho đời sống của vua Ê-xê-chia kéo dài thêm 15 năm nữa. Thật đó là một điều tốt, vui mừng cho vua Ê-xê-chia. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 20, câu 8 đến câu 11. Và Ê-xê-chia đã hỏi Ê-sai rằng, bởi dấu nào tôi phải nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi, cho đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài? Ê-sai đáp, này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán. Ngươi muốn bóng tới trước 10 độ hay là lui lại 10 độ chăng? Ê-xê-chia đáp, bóng tới trước 10 độ thì chẳng khó gì. Không, thà nó lui lại sau 10 độ thì hơn. Thầy tiên tri Ê-sai cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đem bóng đó dọi trên trắc ảnh A-chai lui lại 10 độ, và 10 độ đã xuống rồi. Dấu hiệu trên trắc ảnh của A-chai là một cái đồng hồ căn cứ vào bóng mặt trời. Đồng hồ căn cứ vào bóng mặt trời của người Ai Cập lắm khi có hình dạng của những bậc thang nhỏ và bóng mặt trời di chuyển lên xuống trên các nấc thang ấy. Vua Ê-xê-chia xin Chúa một dấu hiệu cho biết đời sống của ông được kéo dài thêm. Nhưng xin các bạn chú ý rằng, không phải ai Chúa cũng ban cho họ một dấu hiệu về sự chữa bệnh hết đâu. Việc ban cho dấu hiệu này là hoàn toàn tùy thuộc vào ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta không thể nào nói rằng tại sao Chúa ban cho người này được hết bệnh, nhưng không ban cho người khác được chữa lành. Đồng thời, xin các bạn chú ý rằng, không phải lúc nào Chúa cũng nhậm lời cầu nguyện cho kéo dài sự sống. Như chúng ta thấy khi tìm hiểu về hội thánh đầu tiên, sứ đồ Gia-cơ bị tuẫn đạo bởi vua Herod giết. Trong khi đó thì sứ đồ Phi-e-rơ vẫn còn sống nhưng bị ở tù. Tôi không hiểu rõ tại sao. Người thì được cứu, người thì bị tuẫn đạo. Tất cả mọi điều này tùy thuộc hoàn toàn vào ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ biết tiếp nhận, chấp nhận ý chỉ đó mà thôi. Cho nên, khi tôi và quý vị cùng đi cầu nguyện cho những người thân mình khi họ bệnh hoạn, chúng ta phải tùy thuộc vào ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào kêu nài hay là bắt ép Đức Chúa Trời làm theo ý chỉ của chúng ta để cho người thân của mình được hết bệnh. Có lần tôi đi thăm viếng một cụ bà bị bệnh nặng, bà bị đau đớn nhiều, vì thế bà không muốn được chữa lành. Bà nói với tôi, xin đừng cầu nguyện cho bà được khỏe, chỉ xin cầu nguyện xin Chúa đem bà đi. Đó chính là điều mà Chúa làm cho bà. Thật ra, chúng tôi không muốn hay là không dám làm điều đó, trừ khi người bệnh yêu cầu. Sau khi vua Ê-xê-chia được chữa lành, có một việc xảy ra với vua, tỏ bày sự khờ dại của vua. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 20, câu 12-13. Trong lúc đó, Berodat Baladan, con trai của Baladan, vua Babylon, gửi thư và lễ vật cho vua Ê-xê-chia vì người hay rằng Ê-xê-chia đau. Ê-xê-chia nghe lời của các sứ giả tâu thì vui mừng, bèn dẫn chúng viếng đền là nơi chứa các vật quý, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quý, lại cho xem mọi cơ khí và mọi vật trong kho tàng mình. Chẳng có chi trong đền hoặc trong nước mà Ê-xê-chia không cho chúng xem thấy. Giờ đây chúng ta đến một thời điểm trong đời sống của vua Ê-xê-chia. Ông là một điều khờ dại. Khi ông được hết bệnh, thì vua Babylon gửi thư đến chúc mừng. Vua dẫn đại diện của vua Babylon đi xem tất cả các kho tàng châu báu mà vua Salomon đã thâu trữ nhiều năm trước đây. Cả sự giàu sang của thế giới thời bấy giờ được dùng chứa tại đó, tại Jerusalem, nhưng ít có người biết. Vua Ê-xê-chia mở rộng lòng khi thấy vua Babylon gửi lời chung vui, chúc mừng khi được khỏe mạnh sau cơn bệnh. Vì thế, vua Ê-xê-chia dẫn người của Babylon đến Jerusalem đi xem một vòng cho biết các đền đài châu báu của Juda. Cũng có thêm một lý do nữa mà Babylon thân thiện với Ê-xê-chia của vua Juda, vì họ muốn liên hiệp với Juda nhằm chống lại nước Assyri hùng mạnh. Vì thế vua Ê-xê-chia mở rộng ban giao, rồi thiếu sự đề phòng. Trong khi đó, tiên tri Ê-sai là người chống lại việc liên kết với các nước ngoại bang. Ông kêu gọi vua hãy nương cậy vào Đức Chúa Trời. Và điều này không đẹp lòng Chúa. Cho nên, Chúa bảo tiên tri Ê-sai đến gặp vua Ê-xê-chia. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 20, câu 14-17. Tiên tri Ê-sai bèn đi đến vua Ê-xê-chia và hỏi người rằng, các người đó nói chi và ở xứ nào đến? Ê-xê-chia đáp, chúng đến từ xứ xa, từ Babylon. Ê-sai tiếp, vua cho chúng xem chi trong đền của vua? Ê-xê-chia đáp, chúng nó thấy mọi vật ở trong đền ta. Chẳng gì trong các kho tàng mà ta chẳng chỉ cho chúng xem. Ê-sai bèn nói với Ê-xê-chia rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong các kho tàng cho đến ngày hôm nay đều sẽ bị đem qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán sẽ chẳng còn chi lại hết. Các sứ giả của Babylon đã thấy và biết tất cả những châu báu của nước Juda, và trong tương lai họ sẽ trở lại đánh chiếm khi đến thời điểm thuận tiện. Căn cứ vào phần kỹ thuật ở trong sách Sử Ký đoạn 32, câu 24 và 31, thì dường như sự thành dựng và thành công khi được khỏi bệnh đã khiến cho vua Ê-xê-chia tự cao. Thay vì ông ghi công cho Đức Chúa Trời về tất cả những phước hạnh của mình, nhà vua cố tìm cách gây ấn tiện trên các sứ giả của Babylon. Khi nào Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta không nên dùng phước hạnh ấy để tạo ấn tượng cho người khác, để tìm cách lên mình kiêu ngạo. Một lời chứng cho sự chiến thắng có thể quá nhanh chóng để trở thành một thói khoe khoang cho sự tán dương. Và khi chúng ta làm điều đó, thì chúng ta sẽ bị mất phước hạnh. Chúng ta sẽ gặp những điều không tốt cho chính mình. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 20, câu 18 và 19. Lại những đứa con trai của vua, do nơi vua sanh ra, sẽ bị bắt dẫn đi làm quản quan trong đền của vua Babylon. Ê-si-chia đáp với Ê-sai rằng, lời của Đức Giê-hô-va mà ngươi đã nói là thiện. Người đáp, ít nữa trong đời tôi, sẽ có điều bình yên và sự vững vàng chắc. Những điều này sẽ đến trong đời của con cháu vua Ê-si-chia. Tôi không thích lời mà vua Ê-si-chia đáp lại với tiên tri Ê-sai, vì nó bày tỏ rằng vua Ê-si-chia không có sự ăn năn về những hành động khờ dại của ông khi nghe tiên tri Ê-sai cảnh giác. Ê-si-chia chỉ muốn có sự hòa bình, bình yên trong thời của ông, và rất ít quan tâm về con cháu của ông và những thế hệ sắp đến. Vì thế sau này, họ đều bị thất bại. Vì thế, đoạn này kết thúc bên lời cảnh cáo nghiêm trọng về một thảm họa sẽ xảy đến. Vương quốc Giu-đa sẽ bị sụp đổ và dân chúng sẽ bị lưu đày. Và trong phần cuối của đoạn này, nói đến việc vua Ê-si-chia qua đời. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 20, câu 20 và 21. Các chuyện khác của vua Ê-si-chia, sự mạnh dạn người, cuộc xây hầu chứa nước và kinh dẫn nước vào thành đều chép trong sách sự ký về các vua Giu-đa. Ê-si-chia an giấc cùng các tổ phụ mình, Ma-na-xe, con trai người, kế vị người. Trong các thành tích của vua Ê-si-chia có hai điều lưu ý được ghi lại. Đó là việc lập hồ chứa nước và ống dẫn nước vào thành phố Jerusalem. Trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 32 câu 30 cũng đề cập đến công trình này với nhiều chi tiết về địa lý. Có lẽ công trình này nằm trong kế hoạch chuẩn bị đối phó với cuộc bao vây thành Jerusalem của vua Sennacherib là Sennacherib. Thưa các bạn, thật là một điều tệ khi tôi nói rằng vua Ê-si-chia nên chết trong thời điểm đến với ông. Vì có ba việc xảy ra sau khi Chúa cho Ê-si-chia kéo dài cuộc sống. Thứ nhất, vua làm một điều khờ dại khi chỉ cho Babylon biết kho tàng châu báu của nước Giu-đa, và việc này dẫn đến sự khó khăn cho đất nước sau này, và tất cả những kho tàng đó đều sẽ bị mất. Điều thứ hai, vua có thêm một người con trai là Ma-na-xe, người này kế vị vua, và sẽ trở nên một vua rất là gian ác, đem đến sự thảm họa cho cả đất nước. Điều thứ ba, trong những ngày cuối của đời vua Ê-si-chia, ông trở nên kiêu ngạo. Trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 32, câu 24 và 25 ghi lại như vậy. Trong lúc ấy, Ê-si-chia bị đau hầm chết, người cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng người và ban cho người một dấu lạ. Nhưng Ê-si-chia chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh, vì lòng người tự cao, bèn có cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Giu-đa và Jerusalem. Các bạn thấy là thật là tốt nếu như vua Ê-si-chia chết đúng vào thời điểm mà Chúa đã định cho ông trước đây. Cho nên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã có một chương trình cho con người trong thời điểm nào thì người đó qua đời. Tôi và các bạn không thể nào hiểu hết những chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta thuận phục theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì điều đó vẫn tốt hơn. Thưa các bạn, đó là lý do tại sao chúng ta rất cẩn thận khi Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho chúng ta kéo dài cuộc sống trên đất này. Xin chúng ta hãy dùng tất cả những ngày của mình sống trên đất để làm sáng danh Ngài. Chúng ta cảm tạ Ngài vì chúng ta có một Đức Chúa Trời rất tuyệt vời. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến vua Manasseh.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.